Ngôn ngữ chạm tới đâu thì dùng. Bài đồng phập chậm nết. Một nhà logic thời cổ đắt cho Buddha Khosa một cái bẫy chỉ gồm hai chữ Kusala Dhamma. Hai chữ ấy cùng nghĩa hay khác nghĩa? Trả lời cách nào cũng hỏng. Câu gỗ bậy của chú giải mở ra toàn bộ quan điểm của Theravada về chỗ mà lời nói còn dùng được và cho nó phải dừng lại. Có một loại câu hỏi mà người hỏi không mong nhận câu trả lời, chỉ mong người bị hỏi ngã. Nó thường bắt đầu bằng hoặc là, và cả hai Nga đều dẫn xuống hồ. Trong Atthasalini, ngay khi vừa mở lời giải thích cụm mở đầu của Dhammasangani, một câu hỏi như thế xuất hiện. Nó nhắm vào hai chữ tưởng chừng vô hại nhất trong toàn bộ bản văn. Kusala, Dhamma, các pháp thiền. Bài trước đã cho thấy, bộ luận này cố ý viết mà không có nhân vật nào. Hôm nay ta hỏi tiếp một câu khó hơn. Nếu ngôn ngữ có thể dán nhầm danh tính vào sự kiện, thì bản thân ngôn ngữ đáng tin đến mức nào khi mô tả thực tại? Phần 1. Cái bẫy hai ngà. Người phản biện đặt vấn đề rất gọn. Trong cụm Kusala Dhamma, hai chữ Kusala, thiền, và Dhamma, pháp, đồng nghĩa hay dị nghĩa? Nếu đồng nghĩa thì nói các pháp thiền chẳng khác gì lắp bắp thiền thiền, một sự thừa thãi đáng xấu hổ cho một bộ luận nghiêm túc. Nhưng nếu dị nghĩa, hậu quả còn tệ hơn. Các bộ ba sẽ hóa thành bộ sáu, các bộ đôi hóa thành bộ bốn. Vì mỗi về đều tách làm hại thứ riêng và các từ trong câu mặt hết liên kết với nhau. Chỗ đất nhất của lập luận nằm ở câu kết. Người phản biện đưa ra một ví dụ ai cũng thấy ngay. Hãy nghe ba tiếng thiền, sắc, người có mặt đặt cạnh nhau. Về nghĩa, chúng không nhìn nhau, không dính vào nhau, chỉ là ba mảnh rồi. Và rồi. Cũng như khi nói thiền, sắc, người có mặt. Các từ ấy về mặt ý nghĩa chẳng nhìn ngó gì đến nhau, chẳng có liên kết nào. Thì ở đây các từ cũng rơi vào tình trạng mắt liên kết như vậy. Mà những từ thiếu mới liên kết trước sau thì gọi là những từ vô dụng. Atthasalini Kusalatika Anupubbapat Davanana An bản V. R. I. Tipitaka trầm ở R. G. Trang 24. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Câu cuối đáng chép ra sổ tay. Những từ thiếu mối liên kết trước sau thì thành vô dụng. Đây không phải chuyện chơi chữ của người rảnh rỗi. Đó là một tiêu chuẩn về nghĩa. Một từ không tự mình có nghĩa trọn vẹn. Nó có nghĩa trong chỗ đứng của nó, giữa cái đứng trước và cái đứng sau. Ngôn ngữ hoạt động theo mạng, không theo hạt. Phần 2. Câu trả lời chỉ dài một dòng. Buddha Gosa không đi vào từng ngà của cái bẫy để cãi. Ngài bác cả cấu trúc của nó bằng một câu ngắn đến mức dễ đọc lướt qua. Tất cả những điều ấy đều không thành lý do. Vì sao? Vì cách nói năng được thành lập theo đúng như nó được thừa nhận. Bởi lẽ, quy ước ngôn ngữ được chấp nhận, được đồng thuận đối với các ý nghĩa như thế nào, thì nó thành lập đúng như thế ấy. Atthasalini Kusalatika Anupubbapadavanana An bản V.R.I. Tipitaka Chầm ở E.D.A.G. Trang 24. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Nói theo lời hôm nay, người phản biện đang đòi ngôn ngữ vận hành như một phép toán, nơi mỗi ký hiệu ứng với đúng một giá trị và ghép lại thì công dồn. Chú giải trả lời rằng ngôn ngữ không phải là phép toán, nó là một thỏa thuận đang chạy. Một từ có nghĩa gì và hai từ đứng cạnh nhau thì tạo nghĩa gì là chuyện do cộng đồng người dùng đã thừa nhận, không phải chuyện suy ra từ định nghĩa trong phòng kín. Rồi chú giải thích tiếp bằng chữ Chotaka, ngọn đèn rồi. Chữ Kusala được thừa nhận vì nó rời sáng một ý nghĩa, cái không lỗi lầm, cái chỗ quả an vui. Chữ Akusala rời sáng, cái có lỗi, cho qua khổ. Chữ Abhyakata rồi, cái không cho qua. Còn chữ Dhamma rời sáng ý nghĩa, mang giữ tự tánh của chính nó. Khi Dhamma đứng sau một trong ba chữ kia, nó nêu cái chứng của cả ba. Khi ba chữ kia đứng trước Dhamma, chúng nêu cái riêng của từng loại. Không thua cũng không rời rạc. Một cặp từ làm hai việc khác nhau cùng lúc, như họ và tên trong một cái tên người. Một bên nói dòng dõi, một bên nói cá thể, và không ai gọi đó là lặp lại. Tự không chứa sự vật trong nó, tự chỉ là ngọn đèn rồi, và người ta thừa nhận ngọn đèn ấy vì nó soi chúng cho. Phần 3. Không có gì thoát khỏi một cái tên. Nếu ngôn ngữ chỉ là quy ước, phải chăng nó là thứ mong manh phụ hộ lên thực tại, và người tu chỉ cần vứt nó đi? Chú giải trả lời, không. Bằng một nhận xét gần như choáng ngợp, nằm ở phần giảng bộ đôi, Ativakana, danh xưng trong Dukkhamatika. Tất cả các pháp đều là lối đi của danh xưng, nghĩa là không có pháp nào không phải là lối đi cho danh xưng. Một pháp rơi xuống trên tất cả các pháp, và tất cả các pháp rơi vào trong một pháp. Không một chúng sinh nào, không một hành nào được thoát khỏi cái tên. Atthasalini, Dukkhamatika Vanana, ấn bản V, R.I, Tipitaka, chậm ở D, R, trang 9, 19. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Một pháp rơi xuống trên tất cả. Pháp ấy là Namapanyati, khái niệm tên. Nó phụ được lên toàn bộ bốn cõi pháp, không chữa chỗ nào. Hình ảnh Nipatati, rơi xuống, đầu xuống, gọi đúng cảm giác ấy. Cái tên như lớp tuyết mọng, rơi đều lên mỗi mái nhà, mọi hàng rào, mỗi tảng đá, không phân biệt. Và để chứng minh rằng cái lưỡi ấy không có lỗ thủng, chú giải kèm một quan sát rất đổi thường về những người sống vẹn rừng núi. Ai hỏi, cây này tên gì? Họ nói tên mình biết, cây Khadira, cây Palasa. Còn cây nào, họ không biết tên thì sao? Cây nào, họ không biết tên. Họ cũng nói rằng nó tên là cây không tên, và chính điều ấy cũng trở thành cái tên đặt cho nó, rồi đứng lại đó. Atthasalini, Dukkhamatika Vanana, ăn bạn VRI, Tipitaka, chấm ở RG, trang 9-19. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Đây có lẽ là một trong những câu hóm hình nhất của toàn bộ Atthasalini, và nó hóm theo kiểu điềm đạm, không cần cười. Bạn không thể tránh khỏi việc đặt tên bằng cách từ chối đặt tên. Ngay chỗ trong ấy, lập tức có một cái tên treo vào, và nó đứng lại đó. Tithati, y như tấm thể gỗ trắng treo trên cành. Người nào tưởng mình thoát khỏi khái niệm bằng cách tuyên bố cái này vượt ngoài mọi khái niệm, thì vừa mới đặt cho nó một cái tên khá dài. Phân bộ, bốn cách một cái tên ra đời. Ngay trước đoạn ấy, chú giải phân loại tên gọi thành bốn thứ, và bằng phân loại này giải thích vì sao ta hay nhầm lẫn giữa tên và vật. Thứ nhất là Samanyanama, tên do đại chúng công nhận, như danh hiệu Mahasamata của vị vua đầu tiên, đúng nghĩa người được số đông thừa nhận. Thứ hai là Gunanama, tên theo phẩm chất, pháp sư, trì luật, người thông ba tầng. Thứ ba là Kittimanama, tên do người thân đặt trong ngày lễ, đặt tên cho đứa bé, sau khi đã cúng dường và bàn tính. Đứa này tên là... Thứ tư là Opapatikanama, tên tư hiền, nơi cách gọi đời trước rơi vào cách gọi đời sau. Mặt trăng thời kiếp trước cũng là mặt trăng, bây giờ vẫn là mặt trăng. Mặt trời, biển, đất, núi cũng vậy. Ba loại đầu đều có người quyết định. Loại thứ tư thì không ai quyết cả. Nó chỉ tiếp tục. Và chính chỗ này, chú giải đặt một quan sát mà người hành thiền nên đọc chậm. Các pháp chân đế thuộc về loại thứ tư. Không ai nói với thợ vua sinh khởi rằng, người hãy mang tên là thợ. Cũng chẳng có việc phải làm lễ nhẫn tên cho nó. Trong quá khứ, thợ cũng chỉ là thợ, tưởng, hành, thức cũng chỉ là thực mà thôi. Atthasalini, Dukkhamatika Vanana, ăn bản, VRI, Tipitaka, chầm, ở Raji, trang 99. Dịch nghĩa tham khảo từ nguyên văn Pali. Câu này vẽ ra ranh giới rất sạch. Với một con người, một tổ chức, một quốc gia, cái tên là quyết định của ai đó, và vì thế có thể đổi, có thể tranh cãi, có thể mất. Với thọ, tưởng, hành, thức, không có ngày lễ đặt tên nào cả. Chúng sinh ra là đã mang sẵn tên của chúng, nghĩa là đặc tính của chúng có trước và độc lập với việc ta gọi chúng thế nào. Cảm giác đau không cần được ai công nhận mới đầu. Với con người, cái tên là một quyết định. Với cảm thọ, cái tên chỉ là tiếng vọng đến sau của một việc đã tự xảy ra. Phần 5. Vậy ngôn ngữ dừng ở đâu? Ghép ba mảnh lại, quan điểm của chú giải hiện ra khá cân bằng và khác hẳn hai thái cực thường gặp. Nó không nói ngôn ngữ là tất cả, cũng không nói. Ngôn ngữ chỉ là ảo tưởng cần vứt bỏ. Nó nói ba điều cùng lúc. Một, ngôn ngữ có hiệu lực. Vì nó là thỏa thuận đang vận hành và những từ đứng đúng chỗ thì soi chúng ngá nghĩa. Hai, ngôn ngữ phụ khắp. Không có kinh nghiệm nào của bạn nằm ngoài tấm với của một cái tên, kể cả kinh nghiệm bạn cho là không thể nói được. Ba, và chính vì thế, cái tên không bao giờ là cái được gọi tên. Chủ đau, không đầu. Chữ lứa, không nóng. Tấm bản đồ mà bài 12 đã bàn tới vẫn hữu ích, chính vì nó không phải là mặt đất. Cho ngôn ngữ dừng lại, do đó không phải là một biên giới ở đâu xa. Không phải có những cõi cao siêu mà chủ nghĩa không tồi. Nó dừng ngay tại đây, trong mọi kinh nghiệm nhỏ nhất. Chứ đi hết đường của chủ khi nó đã dần bạn đến chỗ phải tự nếm. Vị mẫn của biển được gọi tên rất chính xác bằng chữ màn, và không ai từng biết màn là gì nhớ đọc chữ ấy. Điều này giải thích một nghịch lý về hình thức của Abhidhamma. Vì sao một hệ thống nhấn mạnh sự trục nghiệm lại xây một bộ máy thuật ngữ đồ sộ đến thế? Vì đúng theo lời chú giải, các từ thiếu liên kết trước sau thì vô dụng. Muốn ngôn ngữ dẫn được người đọc tới sát mép của kinh nghiệm, nó phải cực kỳ chặt chẽ. Nếu không, nó sẽ dừng lại sớm hơn nhiều. Ở chỗ mà người đọc chỉ mới có cảm giác đã hiểu. Phần 6. Tập cho chữ đừng đúng chỗ của chữ. Bài học này có phần thực hành rất cụ thể, và nó chạm vào những chỗ đau thật trong đời sống, chứ không chỉ trong phòng học. Vohara, quy ước ngôn ngữ. Được chú giải bênh vực chứ không bị hạ thấp. Nó thành lập đúng như nó được thừa nhận. Và mỗi từ là một ngọn đèn rồi. Jotaka, một ý nghĩa. Cái bẫy Kusala Dhamma đồng nghĩa hay dị nghĩa được gỡ bằng cách bác cả hai ngà. Tự đứng cạnh nhau nêu cái trùng và cái riêng cùng lúc. Tất cả pháp đều là lối đi của danh xưng. Không gì thoát khỏi tên, kể cả cây được gọi là cây không tên. Bốn loại tên, theo đại chúng, theo phẩm chất, do người đạt và tự hiển, các pháp chân đế thuộc loại cuối. Không cần ai làm lễ đặt tên cho thọ. Ngôn ngữ không dừng ở một biên giới xa xôi, mà dừng ngay cho nó đã dẫn ta tới cửa của kinh nghiệm trực tiếp. Nếu quy ước ngôn ngữ thành lập đúng như nó được thừa nhận, thì khi một cộng đồng thừa nhận sai một cách gọi, điều gì bị hỏng? Cách nói hay cách thấy? Có kinh nghiệm nào trong đời bạn mà mỗi lần đặt tên xong lại thấy nó bị thu nhỏ đi? Cái bị mất trong lần đặt tên ấy là gì? Nếu thợ không cần được ai gọi tên mới có mắt, thì việc hành thiền ghi nhận danh pháp có tác dụng gì, thêm vào kinh nghiệm, hay chỉ bớt đi lớp chế? Đến đây, một chữ nhỏ mà chuỗi bài đã đi ngang qua nhiều lần bỗng đòi được nhìn kỹ. Câu mở đầu của Dhammasangani là Yasmim Samaye, vào lúc mà. Chữ Samaya ấy nghĩa là gì? Một khoảnh khắc, một dịp, một nhân duyên, hay cả một tập hợp điều kiện. Chú giải liệt kê cả một danh sách nghĩa, và cách nó chọn nghĩa dùng ở đây sẽ cho ta biết một khoảnh khắc, tâm thật ra giải bao nhiêu. Đó là tập tiếp theo. Còn 83 tập nữa trong chuyên đề Atasalini. Mỗi bạn theo podcast Dòng Pháp tại Dòng Pháp Chậm Nết để đi cùng đến cuối hành trình. Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.